Huyền Thiên, chương 20, quỷ dị, hạ, góc truyện audio.com. Đây là vũ kỹ của tinh giả cao giai hệ mộc triền ti mộc linh quyền. Loại vũ kỹ này ngoại trừ vẻ hung mãnh, còn có khí trường hệ mộc mềm mại dễ chịu giống như cành lá cây cổ thụ quấn trên người. Một khi thân thể đối phương tiến nhập vào phạm vi của khí trường, sẽ bị những cành lá dây nhợ này gắt gao cuốn lấy, tất cả mọi động tác đều bị phong tỏa, chỉ có thể tùy ý đối phương xâu xé. Vèo, đối mặt với công kích của Lôi Ngạo, Dương Thiên Lôi cũng khẽ động. Tuy rằng toàn thân Dương Thiên Lôi nhìn qua đều như bức tượng đá cứng ngắc, nhưng một quyền hắn tung ra tốc độ cực nhanh. Bất quá rơi vào trong mắt Lôi Ngạo lại khiến hắn rất khinh thường. Một quyền này không ẩn chứa bất cứ tinh thần lực gì, căn bản không phải võ kỹ tinh giả, mà chỉ là quyền cước của võ đồ bình thường. Tiểu Bạch Si cũng vẫn chỉ là Tiểu Bạch Si, bản thân không có tinh thần lực cường đại, cũng không hiểu cách vận dụng võ kỹ, cư nhiên muốn dùng chiêu số của võ đồ đi đối phó với một tinh giả. Điều này không phải muốn chết sao? Cười lạnh một tiếng, Lôi Ngạo nhanh chóng biến chiêu, song quyền thu phát tùy thân, cấp tốc một kéo một quấn. Nhất thời, vô số tinh thần lực hệ mộc vô hình cấp tốc quấn lên, lôi kép tay phải Dương Thiên Lôi, hung hăng quấn chặt. Nhưng rất nhanh, Lôi Ngạo liền cười không nổi. Bang, 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 liên tiếp âm thanh như xương, gần đứt gãy vang lên. Tinh thần lực cuốn lấy tay phải Dương Thiên Lôi dường như cuốn phải một lưỡi dao sắc bén, bị lưỡi dao chặt ngang, liên tiếp đứt gãy, thậm chí không hề chậm hơn so với tốc độ một quyền này của Dương Thiên Lôi. Kháo, rốt cuộc là tinh giả hệ thổ hay tinh giả hệ kim? Trong lòng Lôi Ngạo thầm mắng to một tiếng, cái này thực sự là yêu nghiệt, tinh giả hệ thổ có TNS thần lực lợi hại như vậy từ khi nào? Huống chi Lôi Ngạo căn bản là không cảm nhận được một quyền này của Dương Thiên Lôi có bất luận tinh thần lực gì, chỉ mơ hồ nhận ra một cỗ năng lượng vô cùng kỳ lạ nhưng tuyệt đối không phải bất luận hệ gì trong ngũ hành. Khi năng lượng kỳ lạ này tán phát ra cư nhiên lại trong phút chốc đánh tan khí trường của chính mình. Nhưng sự thực thắng hùng biện, bất kể thế nào, một quyền của Dương Thiên Lôi cũng đã xuyên thủng được khí trường của Lôi Ngạo, buộc hắn phải đưa tay đón đỡ một quyền này. Một quyền này của Dương Thiên Lôi vậy mà có thể bước một tinh giả cấp 5 như Lôi Ngạo lui lại 4-5 bước xa. Hơn nữa, Lôi Ngạo thậm chí còn cảm giác được nơi tiếp xúc với một quyền này của Dương Thiên Lôi mơ hồ có cảm giác đau. Điều này quả thực không thể tưởng tượng, tinh giả cấp 5 rèn luyện thân thể bản thân kiên cường dẻo dai không gì sánh được. Lấy cảnh giới lúc này của Dương Thiên Lôi, cho dù Lôi Ngạo đứng yên ở đó tùy ý để Dương Thiên Lôi đánh lên, chỉ cần không đụng tới những chỗ yếu hại, đều không có khả năng tổn thương mảy may đến hắn. Nắm tay của Tiểu Bạch Si này so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Đây rốt cuộc là công pháp quỷ dị gì? Trong lòng Lôi Ngạo vô cùng kinh hãi, nhưng nắm tay của Dương Thiên Lôi lại một lần nữa giơ lên. Trong lòng Lôi Ngạo tức đến thổ huyết, hắn lần đầu tiên thấy một tinh giả lại sử dụng thủ pháp công kích cấp thấp của võ đồ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, vũ kỹ tinh giả của mình lại không cách nào vận lên đối phó với hắn. Rơi vào đường cùng, Lôi Ngạo chỉ có thể ngưng tụ tinh thần lực phụ trợ. Góc truyện audio.com, thân thể cùng vật lộn với Dương Thiên Lôi. Một trận chiến này, Lôi Ngạo thực sự là nghẹn uất không gì sánh được. Đối phương rõ ràng là một tinh giả cấp thấp, lại là tinh giả hệ thổ bị mình khắc chế, nhưng hết lần này tới lần khác lại khắc chế võ kỹ tinh giả của mình. Mà trên góc độ võ đồ mà nói, Lôi Ngạo còn dường như không phải đối thủ của Dương Thiên Lôi. Quyền cước của Dương Thiên Lôi vừa nhanh lại mạnh mẽ, hơn nữa rất quỷ dị. Tuy rằng dựa trên tốc độ thân thể, mình vẫn nhanh hơn Dương Thiên Lôi, nhưng mặc dù mình xuất thủ trước, nắm tay của đối phương lại đi sau mà tới trước đến trước ngư xê Lôi Ngạo nhanh hơn một bước, bước Lôi Ngạo phải tự thủ. Rõ ràng là cự ly tương đồng, nắm tay của đối phương vì sao có thể tới trước mình đây? Lôi Ngạo không nghĩ ra. Càng làm cho Lôi Ngạo thổ huyết chính là khi Tiểu Bạch Si này động thủ, ngay cả vai căn bản cũng không động, căn bản không thể phán đoán được khi nào hắn công kích từ góc độ nào đánh đến. Càng quỷ dị chính là có đôi khi rõ ràng mình chặn được nắm tay của đối phương, nhưng trong nháy mắt trước khi hai bên tiếp xúc, cánh tay đối phương không ngờ có thể uốn khúc một cách quỷ dị, giống như roi quật, khiến phòng ngự của mình mất đi hiệu quả. Khó lòng phòng bị, tràng diện trở nên rất hoạt kê. Đường đường tinh giả cấp 5 lại bị một tinh giả cấp 3 đuổi theo đánh loạn, chỉ có thể đau khổ tự thủ, một chút lực hoàn thủ cũng không có. Bất quá chuyện này kỳ thực cũng không thể trách Lôi Ngạo. Có võ kỹ tinh giả cường đại để tu luyện, có tinh giả nào lại sẽ đi tu luyện cái loại quyền cước võ đồ đây? Trước mặt tinh thần lực quyền cước võ đồ chỉ là cặn bã mà thôi, đối mặt với quyền cước quỷ dị này của Dương Thiên Lôi, chiêu số rơi xuống hạ phong cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa, lúc này vô luận là lực lượng hay tốc độ của Dương Thiên Lôi đều vượt xa so với tinh giả cấp 3 cùng tinh giả cấp 5 của Lôi Ngạo, tuy rằng có chênh lệch nhưng dùng chiêu số tinh diệu ở trên cũng đã đủ bù đắp. Con mẹ nó, đây là cái loại quyền chó điên gì? Lại bị một quyền của Dương Thiên Lôi giáng trúng mặt, toàn bộ khuôn mặt của Lôi Ngạo đã sưng phù lên. Hắn rốt cục nổi giận, mắng ầm lên bằng những ngôn từ không còn văn nhã. Kiểu đánh nhau không để ý đấu pháp này của Dương Thiên Lôi triệt để chọc giận Lôi Ngạo. Khi đối mặt với một quyền nữa của Dương Thiên Lôi, Lôi Ngạo hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân và tinh thần lực dồn ép cực đại, không tránh không né, trực tiếp đón đỡ. Nguồn, ầm, một quyền này của Dương Thiên Lôi hung hăng giã vào bụng Lôi Ngạo. Lôi Ngạo kêu lên một tiếng đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng một quyền này lại không thể khiến thân thể Lôi Ngạo lay động mảy may. Thừa cơ hội này, tay phải Lôi Ngạo cấp tốc điểm hạ vài cái trên người Dương Thiên Lôi. Vài đạo năng lượng dị năng màu xanh nhất thời xâm nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Đây chính là năng lượng dị năng Lôi Ngạo dùng để phế đi thể chất của tân nhân. Cảnh giới chênh lệch tựa hồ giúp cho công kích của Lôi Ngạo dần có hiệu quả. Vài cỗ năng lượng dị năng có thể đánh tan tinh thần lực tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Năng lượng hệ thổ vốn cuồng bạo trong cơ thể Dương Thiên Lôi như quả bóng cao su xì hơi dần dần xẹp xuống. Bịch, một tiếng, Dương Thiên Lôi lập tức ngã trên mặt đất. Cách chương.